Chào mừng các bạn đã trở lại với Nói Có Sách. Đây là podcast chúng mình sẽ cùng bàn luận về một chủ đề thông qua lăng kính của ba cuốn sách.
You're listening to a podcast series from Vietcetera Production.
Anh Trung có biết là vào những cái năm 1593 và 1594 thì nước Anh bị một cái căn dịch bệnh tên là dịch hạch tàn phá. Và khi đấy thì các sân khấu này, rồi nhà hát buộc phải đóng cửa. Shakespeare vì thế mà cũng thành ra là thất nghiệp.
À, có phải vì thế mà cái kịch tác gia vĩ đại này là chuyển qua làm thơ không em nhỉ? Theo anh được biết thì không ít người vẫn phỏng đoán là chính cái bối cảnh này đã khiến cho những cái bài thơ nổi tiếng nhất của Shakespeare được ra đời.
À, nếu thế thì quả thực là em thấy thơ rất cần thiết cho con người đấy chứ. Bởi vì là dưới góc độ là nhà thơ hay là người thưởng thức ấy, thì thơ luôn là cứu cánh của cuộc đời, dù trong bất cứ cái hoàn cảnh nào đi chăng nữa.
Như thế thật em ạ. Tại vì như là Ocean Vương đã từng nói, thì với thơ thì là chúng ta được mặc kệ thời gian.
Chào mừng các bạn đã trở lại với Nói Có Sách. Đây là podcast mà chúng mình sẽ cùng bàn luận về một chủ đề thông qua lăng kính của ba cuốn sách.
À, mình là Trung và host của mình là Thư. Cả hai chúng mình thì đều là editor tại Vietcetera. Ở cái tập podcast lần này thì mình và đặc biệt là Thư sẽ cùng bàn luận về chủ đề thơ cần thiết cho ai. Cuốn sách đầu tiên là Thơ cần thiết cho ai của tác giả Nguyễn Đức Tùng. Tập thơ Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi của nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Và cuối cùng tập thơ Sữa và mật của tác giả Rubico.
Trước khi mà bắt đầu tập podcast này thì mình muốn nhắc lại một cái câu chuyện mà mình với anh Trung hay nói với nhau, đấy là năm 2017 khi mà Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ thì hàng triệu người lúc đấy gọi đấy là cái ngày American Idiot. Thêm một lần nữa nó thành hiện thực. Và sau đấy thì hàng triệu triệu người tìm đến thơ ca như một cứu cánh và một sự an ủi cho chính bản thân mình.
Anh còn nhớ là cái tờ Huffington Post đã thậm chí còn đăng một cái bài báo tên là 18 bài thơ giúp bạn vượt qua những thời đại bất an. Người ta bắt đầu nhắc lại thơ của Emily Dickinson và cả Maya Angelou. Hay là một bài thơ của Wendy Cope cũng được tất cả mọi người cùng chia sẻ.
Đúng rồi, bởi vì em cũng đọc lại cái bài báo đấy ấy, thì lượt view rất là cao. Sau đấy thì mọi người cùng thảo luận về việc là thế nào là thơ ca giúp mình vượt qua thời đại bất an. Và em cũng không rõ là thơ ca có thật sự giúp mọi người vượt qua được cái thời đại bất an hay không. Nhưng mà em nghĩ là chúng ta vẫn luôn đọc thơ và cần thơ theo một cách nào đấy.
Cả mình và Thư cảm thấy rất là may mắn về cái chủ đề của tập podcast lần này. Thì cuốn sách đầu tiên mà mình và Thư chọn cho ngày hôm nay đấy là Thơ cần thiết cho ai của tác giả Nguyễn Đức Tùng. Ngay từ tiêu đề của cuốn sách thì nó đã hấp dẫn dưới dạng câu hỏi gợi mở và chỉ nêu ra vấn đề, không cần một lời đáp hoặc là cũng không cần trả lời ngắn gọn hay là xúc tích. Không biết Thư có nghĩ như thế không, nhưng anh thì thấy thật ra không phải đến giờ câu hỏi thơ cần thiết cho ai mới trở nên thống thiết và quan trọng. Câu hỏi ấy hẳn phải vọng lên từ thời điểm thơ ca ra đời, như một cách mà để thức nhận về vai trò, chức năng hay là cũng như là ý nghĩa của một thể loại văn chương đã gắn bó rất lâu đời. Ở cuốn sách này thì là Nguyễn Đức Tùng đã đưa ra 10 nhà thơ đương đại Bắc Mỹ, giới thiệu về cuộc đời, tính chất và cũng như là phân tích một số bài thơ của từng tác giả. Trong đó thì phải nói thật là anh rất là đồng cảm với lại những tác phẩm hay là những cái câu chuyện của nhà thơ nữ Elizabeth Bishop và Naomi Shihab Nye.
Anh Trung nhắc đến hai cái nhà thơ này ấy, thì làm em nhớ đến Octavia Paz, cũng là một trong những nhà thơ mà em rất yêu thích. Bởi vì cái tinh thần và cái cách làm thơ khá là tương đồng với hai nhà thơ nữ kể trên. Thì khi mà được trao giải thưởng Nobel Văn Chương vào năm 1990 ấy, thì bà đã nói đại ý là chức năng của thơ là đem đến cho con người một cái giọng nói khác, chẳng của ai nhưng mà lại là của tất cả. Thì trong cái cuốn sách đầu tiên chúng mình chọn thảo luận á, Nguyễn Đức Tùng cũng xác nhận về một cái niềm tin về vai trò của thơ đối với mỗi con người trong cái đời sống đương đại ngày nay. Và cái sự xác nhận đấy thì cũng giống như là cách chúng ta nhìn sâu vào bản chất của thơ ca trong tư cách của một thành tố mà làm nên cái bức chân dung tinh thần ai ai cũng cần phải có. Ngược lại thì giáo hoàng văn học Đức Rakinsky thì lại từng viết là xin cứ nói thẳng, thơ có thật cần không? Hàng triệu người sống mà không cần thơ ca thì có sao đâu. Họ chẳng biết gì đến thơ mà vẫn hoàn toàn hạnh phúc. Họ chẳng thể thiếu gì hết mà còn tránh được khối điều phiền toái. Anh Trung nghĩ sao về nhận định này?
Ở góc độ cá nhân thì anh cảm nhận được rằng anh sẽ rất là đồng cảm với lời của giáo hoàng văn học Đức. Tại vì là anh cũng là một người rất là ít đọc thơ và thực sự là không có nhiều trải nghiệm. Nhưng mà ở một khía cạnh nào đấy thì Chúng ta vẫn rất cần thơ và nhiệm vụ của mỗi nhà thơ thì là tìm cách tương thông với độc giả. Mà muốn được như thế thì câu thơ anh nghĩ là phải trong sáng này, người đọc thì có thể tiếp cận được. Một bên là những nhà thơ, đa số thì trẻ hơn, tin rằng bài thơ của họ thì có thể là ngôi nhà đóng kín cửa. Ngôn ngữ của họ không nhất thiết thì dễ hiểu. Khi người đọc thơ á, đến trước cái bài thơ thì không ai mặc đồng phục ở đời ở cửa và đón họ vào.
Cái ý anh Trung nói ấy, thì em nhớ cũng chính là cái ý mà Nguyễn Đức Tùng đã bàn luận. Bởi vì nếu mà chúng mình liên hệ ở trong cái cuốn sách á, thì sẽ thấy là cái cách viết của tác giả cũng y như là cái cách mà anh ấy khám phá thơ và làm thơ. Thì em thấy có bốn ý chính, đấy là khiêm tốn này, tử tế này, đầy sự chú tâm, nhiều chiêm nghiệm và hoài nghi. Ở lấy ví dụ cho từng phần nhé, Carlos William có viết về cái phẩm chất mà anh Tùng có nhắc đến, đấy là thật khó tìm ra tin tức gì ở trong các bài thơ kia, thế mà người ta vẫn chết rũ, đau đớn mỗi giờ vì thiếu những điều chỉ tìm thấy trong thơ. Hay là về sự chú tâm thì Robert Frost có viết là bạn chọn cái hồ, còn tôi nhìn xuống, thấy đẹp như thơ làn nước trong xanh, tôi đứng hồi lâu, lớn tiếng lặp lại mình.
Có vẻ như là các cái nhà thơ họ rất là muốn đưa cái hình ảnh thơ ca vào trong ý thơ của mình. Anh nhớ là hình như đã từng đọc ở đâu đấy một bài thơ của Jacques-Louis Borges có tên là The Art of Poetry, được một dịch giả dịch lại. Trong đó thì Borges đã viết như thế này: thế trong cái chết giấc mơ, trong mặt trời lặn, một ánh vàng buồn bã như thể là thơ, thứ bất tử và đáng thương, thơ, quay trở lại như là bình minh vào mặt trời lặn. Anh thì cảm thấy là rất ấn tượng với cách Borges đã bị thơ về ánh vàng buồn bã rồi bất tử nhưng cũng thật là đáng thương.
Đúng rồi ạ, bởi vì là em đọc bài đấy tình cờ thôi, nhưng mà em cũng rất là thích cái cách so sánh và ẩn dụ của ông ấy. Bởi vì là dù cùng là nghệ thuật á, nhưng mà em thấy thì cái cách mà sử dụng ngôn ngữ để biểu đạt trong thơ nó gần với âm nhạc, kể cả là nhạc không lời, hơn là văn chương. Thì em có tìm hiểu qua về cả ba cái lĩnh vực đấy thì thấy thơ giao thoa với nhạc hơn cả. Nó giao thoa ở cái khoảnh khắc mà ở đấy người sáng tác tự dưng va vào một cái dòng chảy mới. Em nghĩ là rất sướng, như thể là ở trong những cái câu đấy, trong cái những cái dòng nốt đấy, nó là cái thứ đẹp, rất là đẹp đẽ mà trong riêng khoảnh khắc đấy thôi, chỉ nhà thơ biết với nhà thơ, chỉ ta biết với ta. Thì chắc là vì thế nên là Borges mới viết là thơ buồn bã và đáng thương.
Anh thì thấy là cái việc mà các cái nhà văn viết văn xuôi và hay là các nhà thơ làm thơ ấy, thì là họ đều có những cái dạng thích thú khác nhau. Ở người làm thơ thì có dạng thích thú kiểu thơ ca, nó là một kiểu quá trình mà phục dựng tỉ mỉ, và người viết thì là dù quan điểm nào thì cũng có thể loại bỏ được người đọc qua một bên. Đối với anh thấy thì là âm nhạc và thơ ca, nhất là thơ ấy, thì ngược lại nó mang tính cá nhân rất là cao. Như là chửi thề, nói to, nói nhỏ, nói thì thầm, nói kết hợp trùng tay chân. Thì tiêu chung lại, anh thấy thơ cũng là cách để chúng mình chia sẻ. Khẳng định thơ có cần thiết hay không thì là chưa chắc, nhưng mà anh nghĩ thì thơ nó sẽ rất cần cho cái cuộc sống tâm hồn của mình, và để làm cho nó có thêm chút màu sắc.
Em thì nghĩ là nhiều màu sắc hơn đấy chứ. Bởi vì anh Trung biết không, có cả một cái dòng thơ mang tên là Taliban. Chúng ta thì thường hay nhắc đến Taliban hay là Afghanistan chỉ từ chiến tranh này, từ xung đột, nhưng mà không biết rằng thơ ca thì là cả một phần trong đời sống của người Afghanistan. Và hiếm có người Afghanistan nào lại không thể đọc được những cái bài thơ của Hafez hay Bedi. Cũng giống như vô vàn những cái người Afghan khác thì lính Taliban cũng rất là yêu thích thơ ca. Thì em nhớ là trong một cái bài báo mang tên là Những cây sáo trúc và thuốc súng thì nhà báo Thomas Rutting có trích dẫn lại một cái vài đoạn thơ mà người lính Taliban đã viết như thế này: cổ họng tôi sặc mùi khói đạn, để thế giới ngọt như đường phèn, từ bóng đêm và nỗi buồn vô hạn, để thế giới sáng lên với lòng hào phóng. Thì người Taliban cũng nói về cái tình yêu và nói về cuộc sống, nhưng mà họ lại phủ nhận cái điều đấy. Họ bảo rằng là tôi viết thơ, nhưng mà tôi không viết thơ về người yêu dấu của tôi. Tôi sẽ không nói về cái đôi môi bé nhỏ của nàng hay là gò má ửng hồng của nàng. Nhưng mà lật ngược lại vấn đề thì em lại thấy rằng là khi mà họ đã viết ra những cái từ như vậy ấy, thì chính là họ đang nói đến tình yêu của cuộc sống và tình yêu của người với người đấy thôi.
Anh thấy ý này hay quá Thư ơi. Không cớ gì là chiến tranh, tại vì anh nghĩ chúng ta đang sống trong một thời đại bùng nổ công nghệ và khoa học kỹ thuật. Mọi khẳng định thì đều cần con số, mọi kết luận thì phải có chứng cứ, mà tất cả điều đấy thì là duy lý. Đặc điểm của văn minh là trật tự, là những công thức, sự tính toán tỉ mỉ và chính xác của tất cả mọi thứ, là những dữ kiện khoa học xác thực. Đó không phải là những điều kiện ưu ái để nảy nở thơ ca, thứ đại diện cho cảm xúc hay là bản năng của chính mình. Giống như ở một đất nước Taliban vậy, thì thơ ca không được ưu ái để bộc lộ và nảy nở, nhưng đâu có nghĩa vì thế mà chúng ta không đọc thơ hay làm thơ nữa.
Đúng đấy anh Trung ạ, bởi vì dù thế nào thì em nghĩ là thơ vẫn cần thiết cho tất cả chúng ta. Gần đây em có đọc một cái tập thơ tên là Cô Độc Nên Thơ của Nam Thi, thì trong cái lời tựa đầu tiên á, anh ấy có viết là trong gian khó tôi tị nạn vào thơ. Thì em nghĩ là chúng ta cần thơ giống như là con người cần khoa học, cần công nghệ, tài chính hay là kinh tế vậy.
Vừa rồi mình và Thư đã cùng đi qua cuốn sách đầu tiên để trả lời cho câu hỏi là thơ cần thiết cho ai. Thì ở cuốn sách tiếp theo, mình và Thư sẽ chọn một cuốn sách mà cả hai đều yêu ái. Đấy là Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi của nhà thơ, nhà viết kịch Lý Quang Vũ. Nói thật với Thư thì anh không phải là một người thích đọc thơ. Nhưng mà khi đến với thơ của Lý Quang Vũ thì đằng sau đó anh luôn thấy được một tâm hồn đẹp. Đến nỗi một người mà chưa từng thích thơ hoặc là quyến luyến, quỵ lụy gì về thơ thì khi đọc những cái dòng giản dị, chân thành mà cũng đầy chân thật và ấm áp của Lưu Quang Vũ thì anh cũng cảm thấy xao xuyến. Kiểu như là khi anh đọc những câu thơ như thế này: trên mái nhà cao vút rừng cây, trên rừng cây những đám mây xô dạt, trên ngày tháng, trên cả niềm cay đắng, thơ tôi là mây trắng của đời tôi. Những dòng thơ thao thức khôn nguôi, những dòng thơ người viết cho người.
Hình như đấy là những cái câu mà trích đằng sau bìa cuốn sách. Em thì em khác anh Trung một chút. Đấy là em rất thích thơ ca, và em bắt đầu với thơ ca chắc là còn trước cả văn chương nữa. Bởi vì, cũng có thể là bởi vì thơ trong mặc niệm của mọi người là một thứ rất là dễ đọc, vì nó có vần điệu, dễ tiếp thu. Nên là em đọc từ khá sớm, bắt đầu từ những cái vần thơ rất là chân quê của Nguyễn Bính, như là hôm qua em đi tỉnh về, đợi em ở mãi con đê đầu làng, khăn nhung quấn lĩnh rộn ràng, áo cài khuy bấm, em làm khổ tôi. Thì em nghĩ là mình bắt đầu yêu tiếng Việt cũng từ thơ ca như vậy. Nó cho ngôn ngữ những cái đời sống mới, cho ngôn ngữ được chuyển động, có nhịp điệu, gợi hình ảnh và rất nhiều ý tứ. Không chỉ riêng Nguyễn Bính đâu mà Lưu Quang Vũ cũng là một minh chứng rõ ràng cho cái điều này. Khi mà trong cái tập thơ của ông ạ, ông sử dụng tiếng Việt rất là nhuần nhuyễn, và ông có một cái sự kết nối rất là chặt chẽ với tiếng Việt, với ngôn ngữ, gieo vần, gợi tả các thứ. Em thấy rất là đằm thắm và rất là tình.
Anh phải đồng ý với Thư điều này, tại vì là khi đọc thơ của Lưu Quang Vũ, mình sẽ thấy rõ rệt được một điều là ông là một người có trái tim đa cảm và tinh tế. Lưu Quang Vũ cũng là một người yêu đất nước bằng những cái tình yêu nồng nàn và tha thiết riêng. Ở cái tính triết lý trong thơ của Vũ thì là rất cao. Tuy rằng là những cái điều mà ông ấy viết ra thì vô cùng tự nhiên và gần gũi. Kiểu như là một câu thơ như thế này đọc lên mọi người sẽ cảm thấy được ngay cái sự nồng nàn và cái sự tha thiết ấy. Bởi chúng ta còn rất nhiều đường để đi, nhiều việc phải làm, nhiều biển xa phải tới. Đối với anh khi đọc thơ Lưu Quang Vũ thì đơn giản như là ông đang viết riêng cho bản thân mình. Có lẽ vì thế mà nó cũng dễ đồng cảm hơn, dễ thương hơn mà cũng dễ buồn hơn. Anh thấy thơ lắm lúc đọc cứ như là một bài hát vậy. Không biết đó có phải là giao điểm lớn nhất của loại nghệ thuật này không nhỉ?
Cái này thì em muốn liên hệ một chút, đấy là Hoài Thanh á, thì có từng nhận xét về cái đặc điểm thơ của Lưu Quang Vũ. Đấy là ông dùng từ say đắm. Không chỉ yêu say đắm mà còn giận dữ, hoang mang, rồi thất vọng, tự hào hay là mãnh liệt thì cũng đến tận cùng của cảm xúc và cũng rất say đắm. Thì đọc thơ của Lưu Quang Vũ, em cũng cảm thấy là có rất là ít chất thơ và giàu chất điện ảnh. Như anh nói là nó giao điểm của các loại hình nghệ thuật. Nó giống như là một cái sân khấu với cái lớp lớp cái hình ảnh, âm thanh, thần thoại, rồi những cái hiện thực, ảo giác cứ chồng lên nhau. Có thể bởi vì Lưu Quang Vũ cũng là một người viết kịch nữa, nên là ông rất biết điều tiết những cái nhịp độ trong thơ ca và nhịp độ của người đọc, để mà khi mà người đọc đọc sẽ bị cuốn vào đấy. Ví dụ như là với tình yêu đôi lứa, rồi đơn phương, hay là tình cha con, yêu tiếng Việt, yêu sông núi, yêu người lao động nghèo, khát vọng hòa bình, chán ghét chiến tranh, thì tất cả những cái bài thơ đấy nó đều như là nhật ký ông viết cho riêng mình. Nó rất thật và rất đắm chìm. Cũng có những cái bài thơ mà em rất thích, đa phần là có vần điệu, như là Phố Ta này. Nó rất là nổi tiếng, mọi người hay trích ở trên Facebook hay là Instagram ấy. Đấy là nếu cuộc đời toàn chuyện xấu xa, vì sao cây táo lại nở hoa, kiểu vậy. Hay là Nơi ấy rồi tiếng Việt, em sang bên kia sông. Đấy là những cái bài thơ mà nó mang cái âm hưởng sử thi, như kiểu là bài ca trên bán đảo. Thì em thấy là khi mà đi vào thơ ca, Lưu Quang Vũ đau lòng trước cuộc sống, ông vẫn luôn dặn lòng và trân trọng cái điều nhỏ bé đấy. Và ông mang vào thơ ca của ông một cái sự đáng quý và an ủi tâm hồn, khiến cho người đọc sau này đọc lại thơ ông thì dù ở bất cứ thời đại nào vẫn thấy nó có một cái sức sống lâu bền.
Trò chuyện về Thư thì khiến anh cảm thấy là anh phải tự vấn lại bản thân rằng là anh có phải là một người không yêu thơ, hay là thực sự anh chưa đến với thơ hay không. Nhưng mà rõ ràng mà khi anh cứ lần lượt đọc những cái tác phẩm thơ của Lưu Quang Vũ á, thì anh thấu hiểu được cái việc mà Lưu Quang Vũ sử dụng tiếng Việt một cách rất là sáng tạo, và kèm theo đấy là rất nhiều cảm hứng. Nó cứ man mác và thổn thức, kiểu như là anh hôn từng ngón tay, anh hôn lọn tóc xóa, trên trán buồn âm u, anh hôn lên đôi mắt, môi chạm vào bao la. Ở đó thì anh thấy được một cái tôi trữ tình luôn luôn vận động với nhiều giai điệu cảm xúc, vừa rất là đằm thắm riêng tư nhưng cũng lại rất nóng bỏng nhiệt tình, vừa yêu lại vừa đau đớn. Có thể vì thế mà thơ của Lưu Quang Vũ nó cứ tiến vào sâu bên trong mình, và mình cứ muốn ngâm thơ hay là đọc thơ của ông ấy vậy.
Đúng rồi, bởi vì em nhớ là mỗi năm á, chị Nguyễn Hoàng Điệp, chị đạo diễn, chị ấy thường làm một cái đêm thơ gọi là Xe sẽ chứ kẻo cánh buồm bay mất, để tri ân Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh. Thì em có tham gia một vài đêm thơ như thế, thì thấy cách mà chị ấy để cho mọi người diễn thơ, đọc thơ, rồi là để thơ được chuyển động dưới rất nhiều cái hình thái khác nhau, như là rất nhiều người, những người ở đại sứ quán những nước khác cùng đọc một bài thơ dưới nhiều ngôn ngữ khác nhau. Thì em nghĩ đấy là chức năng lớn nhất của thơ ca, đấy là làm cho ngôn ngữ luôn được chuyển động, được nói những cái thứ tiếng khác, mà không chỉ bởi ngôn ngữ riêng của nó. Thì quay lại câu chuyện đọc gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi ấy, em luôn thấy có rất nhiều xúc cảm. Nó như là kiểu một cơn gió mát trong ngày hè oi ả, hoặc là như cơn gió bấc mà khiến mình kiểu dùng mình giữa chăn ấm đệm êm. Ví dụ như trong bài Tiếng đàn bầu, ông có viết như thế này: sao bà hát những lời da diết, cháu nghe mãi vẫn lạ lùng tiếng Việt. Chữ thương liền với chữ yêu, chữ thương đi cùng chữ nhớ. Dân tộc trải xót xa nhiều nỗi khổ, phải thương nhau mới sống được trên đời. Thì em nghĩ là nếu mà để trả lời cho cái câu hỏi là thơ ca cần thiết cho ai, thì thơ Lưu Quang Vũ sẽ trả lời là thơ cần thiết cho tất cả chúng ta. Đấy cũng là cái cần thiết để mà biết là thương nhau thì mới sống được trên đời.
Chúng ta thì vẫn say mê thơ của Pablo Neruda này, vẫn ngâm nga những lời thơ của T.S. Eliot, hay thậm chí lúc nãy thì cả anh và Thư đã cùng mải mê và triền miên trong thơ của Lưu Quang Vũ. Nhưng rõ ràng thơ của giới trẻ ngày nay nó có đa dạng hình thức hơn, và môi trường của thơ ca cũng nở rộ trên không chỉ ở trong các câu lạc bộ hay là được đọc ở trong những cái thư viện, mà nó còn ở trên Internet.
Đúng là như thế, bởi vì là em nhớ cái thời mà Tumblr còn nở rộ, sau đấy sẽ là một loạt các mạng xã hội khác như Instagram chẳng hạn, thì thơ lúc đấy được khoác thêm một cái áo mới, và kể từ đấy thì ai cũng có thể trở thành nhà thơ. Rồi ai cũng có sân khấu, cũng có độc giả của mình, dù nó gói gọn chỉ trong một cái màn hình khoảng 5 inch thôi.
Đúng như là Thư nói thì là rõ ràng các cái nền tảng mạng xã hội đã khiến cho cái thế giới thơ trở nên rộng lớn, và cái tính luân chuyển của nó cao hơn. Cũng có thể vì thế mà các nhà thơ hay các tập thơ chuyển ngữ từ một ngôn ngữ khác sang tiếng Việt cũng trở thành một cái trào lưu và xuất hiện nhiều hơn so với trước đây. Và vì thế chúng ta có những cái nhà thơ được cộng đồng mạng yêu thích, kiểu như là Lang Lip này hay là Rubico. Chắc bà Thư cũng biết những cái tác giả này đúng không?
Đúng rồi, nhân anh Trung nhắc đến Rubico thì có một cái tập thơ là Sữa và Mật từng tạo một cái cơn sốt nho nhỏ thôi ở thị trường xuất bản Việt Nam. Bà còn được gọi là Instagram poet, kiểu thơ của bà chuyên ra được trích quote ở trên Instagram, rồi là làm thành những cái đoạn caption để đăng Facebook. Và gần như Rubico trở nên nổi tiếng, rồi tham gia talk ở rất nhiều những cái buổi talk các trường đại học hay là trả lời phỏng vấn. Và gần như người ta coi Rubico là một cái hiện tượng thơ đương đại của giới trẻ.
Rubico thực ra chỉ mới có 30 tuổi thôi, nhưng mà chất thơ của Rubico thì được mọi người ca tụng là đầy nữ tính, rồi một tình yêu nhiều nhục dục. Riêng nói về tập thơ Sữa và Mật thì bản thân anh khi mà tiếp cận nó thì anh khá ấn tượng với cái tên. Rõ ràng là ở đây mình thấy được cái sữa và mật, nó là cái gì đấy cực kỳ dịu dàng và mềm mại, những cái loại chất lỏng đặc biệt mà nó vừa gợi lên được cái tính phụ nữ, cái gì đấy nó rất chăm chỉ nhưng mà cũng là rất đỗi ngọt ngào. Nhưng mà tất cả những điều mà anh hứng thú với Rubico và Sữa và Mật dường như nó chỉ dừng lại ở cái tên tập thơ đấy. Thành thật mà nói thì anh chưa đọc hết tập thơ này. Đôi khi anh nghĩ là số phận của những bài thơ mà in chung trong một tập ấy, thì nó chỉ là cái sự tình cờ mà mình nhặt lấy và mình đọc ở trong một cái buổi chiều rảnh rỗi nào đấy. Nhưng khi đọc một số bài thơ trong tập thơ Sữa và Mật của Rubico thì anh cảm thấy là anh không thích lắm. Ừ thì anh thấy là nó cũng có ẩn dụ đấy, cũng đưa đầy cảm xúc, nhưng mà cái cách sử dụng hình ảnh hay là câu chữ của Rubicon nó cực cliché và nó chưa khiến anh thực sự bước vào được cái thế giới thơ ấy. Không biết thì với thơ thì cảm nhận như thế nào?
Phải nói thật là em không thích Rubicon. Người ta hay khen thơ của Rubicon với những cái mỹ từ như là tình yêu đầy nhục cảm hay là chín chắn và đầy chất đàn bà. Nhưng mà ở phía cá nhân em ấy, thì em lại không thấy được những cái điều đấy. Lấy ví dụ về một đoạn thơ như thế này nhé. Ý nghĩ về anh khiến chân em tách ra như một giá vẽ căng toan, nài xin nét gọn. Với em ấy, thì những cái so sánh và ẩn dụ này không hề mới khi mà nói về nỗi khát khao yêu đương hay là thậm chí là thèm khát tình dục. Cũng về nỗi khát khao yêu đương thì Pablo Neruda, em nhớ là ông có viết một cái bài thơ về việc là ông ấy và người yêu cùng đi vào một khu vườn hái trộm hoa và hoa đấy rơi xuống, rung lên dưới gót chân người yêu và ông ví nó như kiểu nàng đang đem cả mùa xuân về. Hay là ông ấy có những cái bài thơ ông ví người tình của mình ra em đập như một vệt sao băng bay qua mưa. Em nghĩ là phải nằm gần người yêu lắm để nhìn thấy những cái đường gân xanh nổi lên trên người tình của mình để ví nó với như là sao băng bay qua mưa. Thì cái ẩn dụ và cái hình ảnh là cái quan trọng nhất trong thơ ca. Thì thơ của Rubicon không làm được điều này. Nó chỉ ngắn ngắn, kiểu hơi deep một chút, phù hợp cho mọi người trích quốc và mọi người thể hiện là mình, ôi tôi cũng có đọc thơ đấy. Nhưng mà về giá trị, hình ảnh, vần điệu, các thứ thì nó lại không đáp ứng được.
Thực ra thì anh cũng rất là đồng ý với Thư và anh thấy là anh không thể bước vào cái thế giới của Rubicon được, nhất là cái thế giới thơ mà cô ấy tạo nên. Mặc dù thì cô ấy cũng dùng những cái tính từ mạnh này, tạo cảm giác rất là bức bối, khoái cảm dường như là không thể nào đạt được nhưng mà nó cứ tuôn ra. Kiểu như là lưỡi em chô khan bởi cơn khát thèm, nhớ nhung anh. Nhưng rõ ràng khi mình đọc lên á, mình không cảm nhận được đấy là một cái nỗi khát khao thực sự. Nó chỉ là một kiểu làm dáng, làm đẹp ở trong thơ ca và đọc lên ai cũng ấn tượng, ai cũng cảm thấy sâu sắc nhưng rồi nó sẽ trôi qua rất là nhanh. Nó không đạt được cái một cái tầm cấp để mình có thể chìm sâu vào hay là mình suy ngẫm thêm như là lúc nãy Thư nói về thơ của Pablo Neruda.
Đúng rồi ạ, bởi vì anh Trung có để ý là với em ấy thì em thấy nhịp điệu là vân tay của mỗi nhà thơ và thơ của Rubicon thì thiếu hoàn toàn nhịp điệu. Bà ấy chỉ làm những câu thơ rất ngắn và tưởng như đang gieo vần cho mình nhưng mà nó lại nhịp điệu nó không được chiếu sáng và nó không phải là cái giá trị quan trọng bậc nhất trong thơ của bà. Và nhịp điệu thì luôn là cái yếu tố quan trọng bậc nhất trong thơ. Bởi vì em cũng muốn làm rõ một điều khi mà mọi người thường lẫn lộn giữa các nhà thơ và những người viết quote Instagram, đấy là trong thơ thì phải có tính nhạc, phải có nhịp điệu, bởi vì vần là tính nhạc của ngôn ngữ. Mà nhờ tính nhạc này thì cái khả năng gieo nội dung vào trí nhớ của người nghe, người đọc mới trở nên tốt hơn. Đó là lý do vì sao mà ta bắt gặp vần rất là chủ đạo trong văn học. Và khi mà bước sang cái dòng chảy của thơ hiện đại ấy, thì từng con chữ nó được coi như là một cái thực thể độc lập. Tức là cái chữ đấy dù đứng riêng hay là nằm trong tổng thể tác phẩm thì phải mang cái năng lực biểu hình, biểu ý và biểu cảm. Nhưng mà thơ Rubicon hay là những cái nhà thơ hay là ở trên Tumblr, Instagram rồi Facebook ấy, thì thiếu hoàn toàn cái điều này. Thế nên là em không coi họ là những nhà thơ thực thụ.
Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại là với mỗi người đến với thơ ca, với tâm thế hay là cái mong chờ khác nhau thì họ sẽ có được cái điều mà họ nhận khác nhau. Vì thế có thể một nhà thơ hay là một tác giả thơ sẽ được yêu thích hoặc không được yêu thích, còn tùy thuộc vào mỗi người. Còn về phần anh ấy, thì anh cũng công nhận một điều là vốn đọc thơ thì ít này. Với anh tâm thế là luôn đi tìm cái viên ngọc ẩn sâu ở trong những cái câu chữ, nhịp điệu thơ ấy, thì rất tiếc là anh lại không tìm được ở Rubicon.
Đúng rồi, bởi vì là có một cái câu chuyện khá là vui. Đấy là vào năm 1991 thì tạp chí Atlantic Monthly có đăng tải một cái bài tiểu luận mang tên là Thơ ca có thể nào quan trọng hay không. Thì cái bài tiểu luận này bất ngờ trở thành bài báo được phản hồi nhiều nhất trong cái lịch sử của cái tờ tạp chí này. Em có đọc qua thì thấy trong bài viết tác giả Dana Joel khẳng định rằng là thơ ca không còn ở trung tâm đời sống tri thức nữa mà đã trở thành một cái nhóm gọi là bá dùng từ tiểu văn hóa. Nhiều cuốn thơ được giải thậm chí là còn không được đếm xỉa trên các trang báo lớn. Rồi thậm chí là đến cả Percy Shelley, một nhà thơ tiêu biểu của thời kỳ lãng mạn, đã dày công viết một cái bài tiểu luận mang tên là Biện hộ cho thơ. Không ai hỏi rằng là kịch nhẹ, hội họa hay tiểu thuyết có nghiêm túc hay không, nhưng mà cái tính nghiêm túc của thơ ca thì lại luôn bị đặt câu hỏi. Và dường như là từ trước đến nay, thơ ca vẫn luôn bị nghi ngờ về tính xác thực và vai trò của nó. Mở rộng ra một chút thì em nhớ đến cái câu chuyện của Viện Hàn Lâm Thụy Điển ấy, khi mà họ trao giải Nobel Văn Chương vào năm 2021 cho nhà thơ Louis Gluck. Lý do họ đưa ra đấy là vì những cái cảm thức mơ hồ không thể cắt nghĩa, và cũng không cần cắt nghĩa. Và những cái cảm thức đấy đôi khi không hữu ích cho ai, nhưng mà chúng đẹp đẽ và chân thành.
Thật may là Thư đã không nhắc đến những người mà ai cũng biết là ai đấy, người đã thắng giải Nobel văn chương, không phải vì thơ. Đấy là nhạc sĩ Bob Dylan. Chỉ là vui đùa thì thôi, nhưng mà quay lại vấn đề thì là rõ ràng chức năng lớn nhất của thơ ca, dù không hữu ích cho ai, nhưng luôn đẹp đẽ và chân thành. Ở trong một cái thế giới có quá nhiều biến động và chia rẽ như thế này thì thơ đặc biệt quan trọng. Sau khi đi qua những cái chia sẻ về những cái cuốn sách mà mình và Thư cùng bàn luận thì rõ ràng cái câu hỏi là thơ cần thiết cho ai đã được có câu trả lời. Đấy là thơ cần thiết cho mọi người, bởi trong thơ ca thì nó luôn hữu ích, luôn có những cái vẻ đẹp và sự chân thành riêng. Đặc biệt là trong một thế giới có quá nhiều biến động và chia rẽ như thế này thì chúng ta có thể nương nhờ vào thơ và tìm thấy mình ở trong thơ. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập podcast Nào Có Sách lần này. Nếu có ý kiến hoặc gợi ý đóng góp cho tụi mình thì hãy nhớ email về Vietcetera. Hẹn gặp lại các bạn ở tập Nào Có Sách lần sau.
Podcast Nói Có Sách được thu âm tại Vietcetera Audio Room, chịu trách nhiệm sản xuất bởi Giang Trần và Nhân Trương, nội dung bởi Thư Vũ, Trung Ngờ. Bên cạnh Nói Có Sách, hãy đón nghe những podcast khác của Vietcetera như Cởi Mở, Have a Sip, Gen Di Truyền, Backseat, The Money Date.